Kính thưa cộng đoàn, trong những ngày vừa qua, tôi có nhiều dịp di chuyển giữa các thành phố của đất nước Việt Nam chúng ta. Có một điều mà tất cả những lữ khách đang đi trên các phương tiện đi lại, trên các con đường, các quốc lộ của Việt Nam chúng ta, đó là sự ức chế của các tài xế bởi vì việc bắn tốc độ của cảnh sát giao thông. Khoan nói đến các nghịch lý của các biển báo tốc độ thì chúng ta thấy có những con đường rất đẹp, rất tốt thì bạn chỉ dẫn tốc độ chỉ là 50 km/h. Trong khi đó có những con đường gập ghềnh, đang thi công lởm chởm, đầy ổ voi ổ gà thì bạn chỉ dẫn tốc độ là 80 km/h. Đó chính là sự ức chế của các tài xế bởi những giới hạn nghịch lý trên các con đường giao thông Việt Nam. Chắc có lẽ anh chị em đã nghĩ tôi đang nói đến sự nghịch lý. Thế nhưng điều tôi muốn nói đến trong bài tin mừng ngày hôm nay đó chính là các giới hạn. Và nói đến giới hạn thì chúng ta phải nói đến sự hữu hạn và vô hạn. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta thấy có nhiều giới hạn. Cụ thể, như đi ra đường thì chúng ta bị giới hạn bởi luật giao thông. Đi ra đường, chúng ta bị giới hạn bởi các chỉ dẫn về tốc độ để chúng ta đi cho được an toàn. Hay là chúng ta nhìn trên các biển hiệu của các công ty thì chúng ta chỉ thấy có các công ty trách nhiệm hữu hạn chứ không có một công ty nào là công ty trách nhiệm vô hạn. Và trong chính cuộc sống hàng ngày của mình, có những lúc chúng ta cũng cảm thấy giới hạn của chính mình. Khi mà chúng ta cảm thấy có nhiều việc chúng ta không thể làm được bởi vì thực lực của chúng ta, bởi vì tài năng vốn liếng của chúng ta có giới hạn. Bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe trong sách Các Vua kể lại câu chuyện của tiên tri Elia chính là một ví dụ hết sức là rõ rệt cho câu chuyện về giới hạn, về hữu hạn và vô hạn. Elia là một tiên tri vĩ đại trong lịch sử của người Do Thái. Ông từng có khả năng hô phong hoán vũ, có thể nhờ uy tín của mình mà khẩn cầu với Thiên Chúa Giê-hô-va cho mưa xuống giải hạn cho một vùng đất trong 3 năm liền không có một giọt mưa nào. Ông cũng là một tiên tri đầy quyền thế, dám thách thức với 450 vị tư tế của thần Ba-an trong một cuộc tỷ thí. Cuộc tỷ thí đó nhằm chứng minh sự hơn thua giữa thần Ba-an và Giê-hô-va Thiên Chúa, hay nói đúng hơn là để chứng minh sự hiện hữu thực sự của vị thần đích thực. Cuộc tỷ thí đó được diễn ra như sau. Đó là hai bên, các tư tế của thần Ba-an và tiên tri Elia đều lập đàn với các của lễ toàn thiêu là bò và dê. Một nguyên tắc được đưa ra đó là không được dùng lửa để thiêu đốt các lễ vật đó. Hai bên đều phải nhờ vào sự cầu nguyện của mình, kêu khấn lên vị thần mà mình tôn thờ, giáng phúc và đoá nhận lễ vật của họ bằng một phép lạ, đó chính là dùng lửa từ trời thiêu đốt các hy lễ đó. Bên các tư tế của thần Ba-an đã dùng cả một ngày trời kêu cầu, nhảy múa, dùng cả dao để rạch những vết thương trên thân thể của mình để xin thần Ba-an thương xót họ mà nhận của lễ họ tiến dâng. Thế nhưng cả một ngày trời công của họ chỉ là công công. Trong khi đó, gần cuối ngày, tiên tri Elia với sự thành kính của mình đã cầu nguyện và Thiên Chúa Giê-hô-va đã chấp nhận lời cầu nguyện của ông, cho lửa từ trời xuống thiêu đốt toàn bộ của lễ mà ông dâng. trong cái khí thế hào hực của chiến thắng, thì Elia đã ra lệnh cho toàn thể dân Israel tàn sát tất cả 450 vị tư tế của thần Ba-an, nhằm kêu gọi họ phải tỏ toàn tâm toàn ý tin tưởng vào Yahweh, bởi vì Yahweh Thiên Chúa mới là thần đích thực, còn Ba-an chỉ là một ngẫu tượng mà thôi. Câu chuyện tiếp tục như thế nào? Hoàng hậu Isabella lúc bấy giờ là một tín đồ của thần Ba-an, hết sức là tức giận bởi vì Elia đã tàn sát hết các tư tế của bà. Vì thế bà ra lệnh truy sát Elia. Elia trước sự tàn bạo của thế quyền đã phải chạy bán sống bán chết và chạy đến núi Horeb. Đó chính là phần mở đầu của bài đọc 1 trong bài tin mừng, trong bài đọc 1 mà chúng ta vừa nghe. Tiên tri Elia khi chạy đến núi Horeb sau một ngày trời ở trong sa mạc, nắng nôi, không cơm ăn, không nước uống, ông mệt mỏi rã rời. Ông nằm ở dưới gốc cây kim tước và than thân trách phận. Ông chỉ mong là xin Chúa lấy đi mạng sống của ông. Ông thưa với Chúa là: lạy Chúa, đủ rồi, bây giờ xin Chúa lấy mạng sống của con đi. Vâng, thưa anh chị em, Elia đã thấm thía các kinh nghiệm của cõi nhân sinh. Lúc ông cảm thấy mình đứng trên đài vinh quang, khi hiển danh uy danh của Yahweh Thiên Chúa, ông nghĩ rằng mình có quyền năng vô hạn. Nhưng mà quyền năng ấy chỉ là hữu hạn mà thôi. Vì nhờ danh của Yahweh Thiên Chúa thì ông mới có thể làm được những công việc vĩ đại kia. Lúc ông ngồi ở dưới gốc cây kim tước thì ông mới cảm nhận sự bất lực của mình trước sự đổi thay của cuộc đời, đến nỗi ông muốn xin được chết. Thì chính ngay lúc ông cảm thấy cái sự bất lực của mình như thế, thì Thiên Chúa đã cho thiên sứ đến trao cho ông tấm bánh và một vò nước để ông bồi dưỡng sinh lực trên đường về núi Chúa. Như thế, Thiên Chúa đã dùng cái vô hạn của mình để bồi bổ, để củng cố cho cái hữu hạn của ông. Hình ảnh tấm bánh chính là tượng trưng cho sức mạnh vô hạn của Thiên Chúa tiếp sức cho ông, để trong chính cái lúc mà ông cảm thấy lực bất tòng tâm như thế thì ông có thêm được sức mạnh và nhờ đó mà tiếp tục kiên trung với đức tin của mình. Và như thế, nhờ Thiên Chúa, Elia đã có được một cái cơ hội để chuyển biến tình thế. Không chỉ là trong cuộc đấu tranh giữa ông với 450 tư tế của thần Ba-an mà thôi, hơn nữa còn là một cuộc chiến chính trong nội tâm của ông, một nội tâm rối bời do những thất bại của ông. Có Chúa, sức của ông lại được thêm củng cố. Kính thưa anh chị em, tấm bánh của vị thiên sứ trong bài đọc 1 lại được khai triển một cách cụ thể hơn nữa trong bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Trong tin mừng Gioan từ chương 6 từ câu 41 đến câu 51, chúng ta lại một lần nữa gặp thấy sự gặp gỡ giữa vô hạn và hữu hạn. Trước hết, đó là thái độ của người Do Thái đối với Đức Giê-xu và giáo huấn của người về bánh trường sinh. Người Do Thái chỉ dùng cái hữu hạn của mình để xét đoán Đức Giê-xu. Họ tự tin về những kiến thức của mình về Đấng Mê-si-a. Họ cho rằng, theo truyền thống của họ, Đấng Mê-si-a là Đấng được Thiên Chúa sai đến từ trời. Đấng Mê-si-a không có một nguồn gốc nhân loại rõ ràng. Trong khi đó, họ lại biết rõ gốc tích thực sự của Đức Giê-xu là con của ông Giu-se và bà Ma-ri-a. Thế nên, với họ, Đức Giê-xu chỉ là một con người. Đức Giê-xu dù có thể biến 5 chiếc bánh và 2 con cá thành một bữa ăn thịnh soạn, khiến cho hơn 5.000 người được no nê, thì vẫn chỉ là một con người. Họ đi tìm Chúa để tiếp tục làm cho họ được no cái bụng bằng lương thực hữu hạn. Chính vì họ chỉ dừng lại ở cái tầm mức hữu hạn của con người, nên họ không có cách nào chạm được vào cái vô hạn đang hiện diện bằng xương, bằng thịt trước mặt họ. Trong khi đó, chúng ta lại thấy Đức Giê-xu lại sử dụng những kiến thức mang tầm mức vô hạn từ trời cao để khai mở tâm trí hữu hạn vốn ấp đầy những kiến thức hữu hạn của họ. Người mặc khải cho họ biết người chính là đấng từ trời mà xuống, là đấng được Chúa Cha sai đến, là chính bánh trường sinh đích thực có khả năng ban cho họ sự sống vĩnh cửu, một sự sống vô hạn, phong phú và tràn đầy. Người chính là sự sống viên mãn, có khả năng ban cho con người được sống sự sống vô hạn của Thiên Chúa. Như vậy, đấng vô hạn đã mở lòng ra để những thụ tạo hữu hạn. Đấng vô hạn đã mở lòng ra, nhưng những thụ tạo vô hạn kia lại không thể nào đón nhận những mặc khải của người. Chỉ vì những thành kiến, chỉ vì những sự kiêu căng, chỉ vì sự khép kín cõi lòng của mình, nên cái hữu hạn chỉ dừng lại ở tầm mức hữu hạn của mình mà thôi, mà không thể vươn đến, hay nói đúng hơn là không thể vượt ra khỏi chính con người hữu hạn của mình để chạm đến cái vô hạn. Hôm nay 35 anh chị em Tân Tòng đã từ bỏ cái con người hữu hạn của mình, đã từ bỏ cái kiến thức hữu hạn của mình để đón nhận đức tin vốn là một hồng ân của đấng vô hạn trao cho chúng ta. Ước mong là anh chị em cũng mở lòng mình ra để cho cái vô hạn được chạm vào cái hữu hạn của anh chị em, để Thiên Chúa được tràn đầy tâm hồn của anh chị em, để anh chị em có thể kiên trung với đức tin của mình, đức tin mà Thiên Chúa ban cho anh chị em trong ngày anh chị em lãnh bí tích rửa tội. Và cuối cùng, ước mong tất cả anh chị em chúng ta ở đây biết mở lòng mình ra, biết cách nhận ra những cái hữu hạn của mình, biết khiêm tốn nhận ra những bất lực và yếu đuối của mình, như là tiên tri Elia vậy, để sự vô hạn của Thiên Chúa chạm vào cái hữu hạn của chúng ta, hầu khiến cho những thực tại hữu hạn là chúng ta được đấng vô hạn tiếp nhận vào lòng, ban thêm cho sự hữu hạn của chúng ta sức mạnh và ý chí, hầu chúng ta có thể vững bước đi theo Chúa cho đến cùng. Amen.